Niệm có nghĩa là nhớ tưởng đến, nhớ và tưởng. Không có trước mặt mình, mà mình từng thấy, từng biết, bây giờ khơi lên trong tâm mình, đó là niệm. Hệ niệm như vậy, cực lạc thế giới, cảnh giới cực lạc không có trước mặt mình, nhưng mà mình hệ niệm, tức là mình trói cái niệm mình vào đó, tức là đừng có tác ý vào các căn cảnh khác. Trói niệm mình vào đó, tập như vậy, thì có thể nói là từ 1 cho đến 7 ngày đêm, trong bất cứ lúc nào mà mình hệ niệm không loạn, thì lập tức mình có một cái kết quả là vào lúc lâm chung. Bây giờ mình tập trong ngày hôm nay, mình được hệ niệm không loạn, tư duy cảnh của cực lạc rồi, danh hiệu Phật rồi, hệ niệm. Thì trong ngày hôm nay mà hệ niệm không loạn, mình sống 60 năm sau mình mới mất, chẳng hạn vậy. Thì 60 năm sau cái lúc lâm chung, Phật A-di-đà cùng với Thánh chúng sẽ hiện ra trước mình. Khi mà vào lúc lâm chung như vậy á, tất cả các cái thiện căn của mình không cách gì vãng sinh được. Tất cả các cái thiện căn của mình chỉ có đưa mình sinh cõi trời là cùng, ở trong một tiểu thế giới thôi. Còn nếu mà Phật A-di-đà và Thánh chúng hiện ra trước mình vào lúc lâm chung á, đó là cái đại nhân duyên để đưa mình sinh về cực lạc thế giới. Mà chỉ cần mình hệ niệm không loạn từ 1 cho đến 7 ngày, mà cái nghĩa như thế nào, không phải là liên tục 1 cho đến 7 ngày, mà nó là hoặc trong một ngày đó mình hệ niệm không loạn, hoặc là đến ngày thứ 2 mình mới hệ niệm không loạn, hoặc là đến ngày thứ 3, chứ không phải là liên tục 7 ngày, hoặc là 1 ngày, hoặc là trong vòng 1 ngày, hoặc trong vòng cho đến 7 ngày. Hệ niệm không loạn. Hệ niệm không loạn không phải là suốt trong một ngày, mà trong một ngày hôm đó, đó mình có thể gọi là trói tâm mình vào được. Trong một sát na nào đó, trong một niệm nào đó, tâm niệm của mình trụ vào trong thế giới đó. Trong kinh không hề nói, kể cả kinh A-di-đà, kể cả kinh này, không có nói là phải suốt ngày, mà chỉ nói là trong kinh A-di-đà nói là nhất tâm bất loạn. Mà cái tư duy là tư duy trong một ngày, hoặc trong một ngày, hoặc trong 7 ngày. Tư duy như vậy mà cái niệm của mình nó an trụ vào trong đó, và lúc đó nó không loạn nữa, thì lập tức là coi như, nói theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, là coi như Phật A-di-đà nắm lấy mình. Lúc đó là mình bị được nhiếp bởi Phật A-di-đà, mình thoát ra khỏi cái nhiếp của Phật Thích Ca. Mình hiện giờ đây là bị nhiếp bởi Phật Thích Ca. Mình vẫn là một con người vô minh, vẫn còn đủ các tâm tham sân si, vẫn còn chấp ngã đầy rẫy. Nhiều khi mình đụng với lại một cái người ngoài đường, một người Na Uy, mình còn nổi nóng hơn người Na Uy nữa. Nhưng mà mình được Phật Thích Ca nhiếp. Phật Thích Ca có nguyện nhiếp, nhiếp từ địa ngục nhiếp đi mà. Thành ra mình là cái người được nhiếp bởi Phật Thích Ca. Nhưng mà được nhiếp bởi Phật Thích Ca đó, mà ở trong cái cõi này, rồi từ từ nương vào cái lực nhiếp của Phật Thích Ca mà tu tập á, thì nó rất là lâu. Rất là lâu. Đó, mình biết, nãy mình nghe đó. Nếu mà mình có duyên với bên Thanh Văn á, thì có thể cái con đường đó nó ngắn lại hơn. Tức là mình tự mình đương vào pháp mình đi á. Còn nếu mà mình vẫn duyên theo cái lối của Bồ Tát Đạo á, thì nó rất là lâu, ghê lắm. A tăng kỳ kiếp á. Thì cái nhiếp của Phật Thích Ca đó nó mới thành công. Cái lý do tại sao mà Phật Thích Ca nhiếp lâu như vậy thì mình có thể sẽ nghe chiều nay, nếu mà mình muốn rõ ràng về Phật pháp như vậy á. Là thứ nhất, mình chỉ nói đại khái là bởi vì Phật Thích Ca nhiếp thủ chúng sinh. Phật Thích Ca không đưa chúng sinh đến một nơi khác, mà Phật Thích Ca đến cõi của chúng sinh và thành Phật ở trong đó, và Tức là Phật Thích Ca giữ nguyên cái nghiệp của chúng sinh. Cái nghiệp của mình á, nó có chân lý ở trong đó. Cho nên Phật Thích Ca nhiếp thủ mình là nhiếp thủ theo cái lối nhiếp thủ chúng sinh, trang nghiêm chúng sinh. Cho nên mình sẽ chứng ra được cái chân lý. Qua cái sự nhiếp của Phật Thích Ca, mình sẽ chứng ra được cái chân lý của đạo qua cái nghiệp của mình, bằng cái nghiệp của mình. Mà với cái nghiệp của mình mà để chứng cái chân lý đó, thì phải A Tăng Kỳ Kiếp. Còn nếu bây giờ mình muốn mau lẹ, mình muốn thâm nhập liền, thì mình phải đưa mình vào cái nhiếp thủ của Phật A Di Đà. Mà Phật Thích Ca sẵn sàng đưa mình qua bên đó, nếu mình muốn. Phật Thích Ca giới thiệu. Cho nên một khi mà mình hệ niệm như vậy, bất loạn một cái, là Phật A Di Đà nhiếp mình. Phật A Di Đà nhiếp mình thì có nghĩa là hiện giờ mình đã ở trên cực lạc rồi. Cũng y như là mình được, thí dụ mình được tòa đại, mình ở Việt Nam mình được tòa đại sứ Mỹ đến nơi tận nhà làm nguyên một cái thẻ công dân cho mình, chấp nhận mình là công dân Mỹ. Thì mình chỉ có chờ cái ngày lên máy bay đi thôi. Lúc đó mình là công dân Mỹ rồi. Mình được nước Mỹ nó nhiếp mình rồi. Thành ra đến cái ngày mà mình mua được vé rồi, 3 tháng sau, là lúc đó mình ra nơi lên đi. Mình có passport Mỹ, mình có thẻ công dân Mỹ, mình lên mình đi. Thành ra đó, Phật A-di-đà đã nhiếp mình rồi. Thì cái lúc mình chỉ còn đợi đến cái lúc lâm chung, lúc bây giờ là mình về cực lạc. Mình đã thuộc về cực lạc ngay cái lúc mà mình hệ niệm bất loạn này. Thành ra như vậy đó, thì mình hiểu cái ý nghĩa Phật độ, cõi Phật. Cõi Phật ở trong đó, các chúng sinh ở trong cõi Phật đó, đều bị Phật nhiếp hết. Bây giờ mình phải hiểu lại cái nghĩa đó là vậy. Tức là hiện giờ cõi này có Phật Thích Ca ra đời, tất cả những người Hồi giáo mà đã đốt phá kinh sách của Phật giáo ở tại Ấn Độ để mà phá tan đạo Phật, tất cả những cái người Hồi giáo đều được Phật Thích Ca nhiếp hết. Tức là đều nằm trong cái vòng nhiếp thủ Phật Thích Ca hết. Nhưng mà Phật Thích Ca theo chúng sinh, trong khi cái nhiếp của Phật A-di-đà tất cả chúng sinh theo Phật, thành ra cái cõi cực lạc đều là đạo Phật hết. Không có ai là đạo gì khác hết. Còn Phật Thích Ca là theo nghiệp của chúng sinh. Thành ra cõi của Phật Thích Ca nó vẫn có đầy các cái đạo khác ra hết. Những cái đó là nghiệp của họ. Và Phật Thích Ca vẫn nhiếp họ. Khi mà họ cho nổ mìn tượng Phật như vậy là họ, cái nhiếp nó hiện rõ ra. Những cái người làm nổ mìn tượng Phật Thích Ca đó, ở Afghanistan này nọ đó, những cái người đó nói theo cái nghĩa của mình thường nói là nó bị gieo cái chủng tử của Phật vào trong tâm của nó. Và nó sẽ trở thành Phật trong tương lai, nhưng nó phải trải qua rất lâu đời lâu kiếp. Nó phải trải qua rất nhiều cái để nó từ từ nó gột rửa những cái tà kiến nó của nó nữa. Thành ra Phật Thích Ca là theo chúng sinh mà độ, cho nên nó mới thành lâu như vậy. Còn Phật A Di Đà nó, thành ra mình mà thấy chán cuộc đời này nọ cứ về đó, nơi đó là đạo Phật hết. Nơi đó là vị mà tổng thống, thủ tướng, vua gì, chúa ở đó là Phật A Di Đà. Chứ không có vua chúa nào khác hết á. Không có thế gian nào khác ngoài đạo Phật. Thành ra mình về đó là chắc chắn thành đạo. Thành ra bây giờ mình đi chơi ngoài phố phường, đi đây đi kia, mình cũng thấy chán, lúc nào mình nghĩ đạo, mình muốn về chùa. Về chùa đi tới đi lui đều người đạo Phật hết. Lên trên chánh điện có tượng Phật đó, ai đến đó cũng lạy Phật, Phật đó làm chủ. Nó cũng giống như vậy. Mình thích như vậy thì về cực lạc. Còn mình thích lâu lâu nhảy sang đạo Thiên Chúa chơi chút, xong kiếp sau cái nhảy sang đạo Hồi đi ném bom chút, thế có lâu lâu cái mình nhảy trở lại đạo Phật chút thì cứ ở cõi này. Ở cõi này chơi ha, chúc vui vẻ. Nguyện đem công đức này ở về
sanh đều trọn thành